Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Việt Nam cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng những ngày qua tại Cần Thơ cũng như đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây là nội dung đang được bà con quan tâm nhiều nhất. Tin trên báo Cần Thơ Online cập nhật, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì việc các hồ thủy điện thượng nguồn sông Mekong xả nước cầm chừng như hiện nay, dự báo khô hạn xâm nhập mặn tiếp tục lên cao trở lại trong những ngày sắp tới, từ nay cho đến ngày 12 tháng 4, ở mức từ 50 đến 62 km cách cửa sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân đồng bằng sông Cửu Long.
Tại vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm, gây khó khăn hơn cho bơm tưới trữ nước. Vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long và khu vực ven biển Đông, bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Mặn có xu thế tăng và đạt đỉnh ở tháng 4, trên mặn 4 gram trên lít, có thể vào sâu từ 50 đến 62 km và làm ảnh hưởng đến nguồn nước các vùng ven biển ở Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Khu vực ảnh hưởng mặn sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang cần vận hành hợp lý các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước ngọt cung cấp cho sản xuất. Trong điều kiện nắng nóng, dòng chảy thượng nguồn về thấp, dự báo mặn còn lên cao ở các kỳ triều cường tháng 4 này.
Hiện nay, một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ lúa hè thu 2024 với tổng diện tích tính đến ngày 30 tháng 3 là 352.800 ha, tập trung chủ yếu ở Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và Kiên Giang. Một ít diện tích ở Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cảnh báo trong tháng 4 này còn là cao điểm hạn mặn. Vì vậy mà các địa phương nên cân nhắc việc giãn sản xuất một số diện tích vụ hè thu trong năm nay để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn vào sâu vùng cửa sông ven biển. Tháng 5 và tháng 6 dự báo mưa về, nước bớt căng thẳng. Việc xuống giống sẽ đem lại hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp trên toàn đồng bằng. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó, phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái.
Hậu Giang là sạt lở tại thành phố Ngã Bảy là thông tin vừa đăng trên báo điện tử VTV. Vụ việc xảy ra tại kênh Sáo Láo, khu vực Nam phường Hiệp Thành. Chiều dài sạt lở 25m, vào sâu bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, làm mất ta luy ngoài của một con đường. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy đã xuống hiện trường phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục dọn dẹp điểm sạt lở. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 13 điểm sụt đất, sạt lở với tổng diện tích dài hơn 370m, diện tích mất đất hơn 1.700m², ước thiệt hại gần 2 tỷ 300 triệu đồng. Các điểm sạt lở tập trung ở thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành.
Còn tại Bạc Liêu, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho hay Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu đã nâng cảnh báo cháy rừng tại khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Theo ông Trần Bình Lộc, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu, tại địa phương đang vào đỉnh điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến nhiệt độ vào buổi trưa ở mức từ 35 đến 36 độ C. Tình trạng này khiến lớp thực bì trong vườn chim Bạc Liêu héo khô, lượng nước ở các kênh mương cũng sụt giảm nhanh. Để phòng chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu thường xuyên dọn thực bì, phát quang các tuyến đường bờ bao, khu vực có nguy cơ cháy cao. Đồng thời, tranh thủ lúc đỉnh triều lấy nước vào các kênh mương để tạo độ ẩm cho rừng.
Khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu có tổng diện tích cả vùng lõi và vùng đệm khoảng 380 ha, được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Ngoài 101 loài chim thì nơi đây còn có gần 150 loài động vật, hơn 100 loài thực vật, tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo. Đây là vườn chim duy nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm ngay trong nội ô thành phố Bạc Liêu. Thưa quý vị, vài năm trước, tour du lịch không đồng đã nở rộ ở nhiều địa phương trên cả nước với mục đích là đưa người dân, chủ yếu là người cao tuổi, đi tham quan miễn phí. Nhưng thực chất lại là lùa họ vào những căn phòng kín, rồi tổ chức bán hàng giá cao nhưng kém chất lượng. Hình thức này đã chấm dứt khi được báo chí liên tục phản ánh. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cách thức bán hàng tương tự lại đang nở rộ ở rất nhiều nơi. Chỉ khác là người bán sẽ về tận địa phương để tổ chức hội thảo thay vì đưa người dân đến nơi khác. Những món hàng được mang danh nghĩa là tặng nhưng sau cùng lại là để bán.
Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, thủ đoạn lừa đảo được đối tượng sử dụng là phát phiếu quà tặng cho những người tham gia. Người tham gia sẽ phải bỏ tiền mua sản phẩm để nhận về thẻ quà tặng tương ứng. Trong tấm phiếu sẽ chứa đựng một phần quà trị giá tương đương bằng đúng số tiền người dân bỏ ra. Giá trị của các món hàng và thẻ quà tặng luôn được tăng theo cấp số nhân. Người tham gia đang vui mừng vì sau khi bỏ tiền mua hàng sẽ lại được trả đúng số tiền ấy thông qua tấm thẻ quà tặng. Giá cả của các món hàng luôn được thông báo rõ ràng để người mua chuẩn bị sẵn tiền trên tay. Có tiền là có hàng là có thẻ quà tặng. Các đối tượng giải thích chiếc thẻ quà tặng này sẽ được quy đổi lại tiền cho người mua. Khi giá trị của những món hàng lên đến tiền triệu, nhiều người không dám đánh cược may rủi vì sợ doanh nghiệp sẽ không trả lại tiền. Biết được tâm lý của người tham gia, các đối tượng sẽ tung chiêu chỉ chấp nhận bán nồi cho 4 người nhanh nhất kèm theo quà tặng, khiến nhiều người vì ham rẻ mà không suy nghĩ. Sau đó, hội trường được tạm giải tán để người mua về chuẩn bị đủ tiền. Dù cuộc hẹn được ấn định sau hơn 1 tiếng, nhưng chỉ 30 phút, cả trăm người đã có mặt đông đủ để mua sản phẩm là một chiếc nồi cao tầng với giá hơn 4 triệu đồng. Sau khi thu tiền, người bán bất ngờ thay đổi lời hứa, họ không còn hoàn tiền mà sẽ chỉ tặng kèm sản phẩm là một chiếc chảo lẩu điện đa năng. Sau đó, khi sự thật được phơi bày thì các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Những món hàng được chào mời là cho tặng lại trở thành những sản phẩm rẻ tiền được bán với giá cao.
Một hình thức lừa đảo khác được báo điện tử VOV phản ánh. Hai đối tượng giả danh nhân viên siêu thị điện máy để bán hàng giá rẻ cho người dân tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, sau đó cướp giật luôn tài sản khi thấy người cao tuổi ở nhà một mình.
Điển hình là vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, Công an thành phố Hạ Long bắt giữ Trần Văn Hùng sinh năm 1987 và Trần Văn Tân sinh năm 1991 cùng trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Hai đối tượng giả làm nhân viên siêu thị điện máy điều khiển xe ô tô đến tiếp thị bán đồ gia dụng, đồ cơm điện, bếp ga, bếp từ nhân dân. Giá rẻ cho bà HTK sinh năm 1941, thường trú tại xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long. Thấy bà K đang ở nhà một mình, Hùng và Tân đã cướp một chiếc nhẫn vàng tròn 469, khối lượng 1 chỉ của bà K. Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh tâm lý ham đồ rẻ để bị dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản.
Chuyển sang thông tin về du lịch trên báo Tin Tức Thông Tấn Xã Việt Nam. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20, công ty TS Tourist đã tổ chức buổi trò chuyện giao lưu với nghệ nhân bánh Việt, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, và chủ đề văn hóa ẩm thực vùng miền, sự hấp dẫn đối với du khách. Tại buổi trò chuyện, bà Trần Thị Hiền Minh đã cho người dân và du khách hiểu hơn về mối quan hệ gắn kết của ẩm thực với du lịch trong việc quảng bá, giới thiệu điểm đến.
Theo nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh, mỗi du khách khi đến bất kỳ vùng miền nào, địa phương nào, điều đầu tiên quan tâm sẽ là ẩm thực của địa phương đó và sau đó là ngủ, vui chơi, ở đâu. Vì vậy, những món ăn vùng miền rất quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu, giữ chân du khách khi đi du lịch. Mỗi vùng miền của Việt Nam lại có những món ăn đặc trưng riêng. Chẳng hạn khi đến Hà Nội, người ta sẽ nghĩ đến phở, bún chả Hà Nội. Đến thành phố Hồ Chí Minh, người ta sẽ nghĩ đến bánh mì, hủ tiếu, cơm tấm, nhân dân. Do đó, mỗi địa phương muốn giữ chân du khách cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu món ăn của vùng miền, địa phương mình để kết hợp với du lịch giữ chân du khách được lâu hơn. Ẩm thực và du lịch phải song hành cùng nhau để cùng quảng bá điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế.
Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Minh Mẫn, giám đốc truyền thông công ty TST Tourist cho biết, đối với ngành du lịch thì ẩm thực có vai trò và ý nghĩa quan trọng, một sản phẩm không thể thiếu trong các tour du lịch. Có thể nói ẩm thực là sứ giả đặc biệt, góp phần quảng bá, giới thiệu du lịch, là yếu tố thu hút và níu chân du khách lâu hơn.
chia sẻ về vai trò của ẩm thực đối với du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, xác định văn hóa ẩm thực là dòng văn hóa chủ đạo và ẩm thực là một trong những dòng sản phẩm quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu du lịch quốc gia. Thực tế, ẩm thực Việt đã và đang chứng minh sức hấp dẫn thông qua nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín. Trong thời gian qua, giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award đã vinh danh Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.
Quý thính giả thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.